Kính thưa quý vị, dùng âm nhạc trực tuyến để xuyên thủng hàng rào kiểm duyệt, đặt tên con là Donald Trump nhưng chưa kịp gặp may đã bị đe dọa chặt đầu. Dân Hàn Quốc lo ngại nạn người máy tuyển mộ người thật, gạt bỏ các tài năng. Liên hoan quốc tế phim tài liệu Cinéma du Réel Paris vừa khai mạc giới thiệu phim mới của nhà làm phim độc lập Trung Quốc Chu Nhật Khôn là các chủ đề của tạp chí Thế Giới đó đây tuần này. Sống trong một xứ sở tự do thông tin, có lẽ không phải ai cũng thấm thía nỗi khổ của những người phải sống trong các chế độ độc tài, nơi chính quyền dựng tường lửa, tăng cường kiểm duyệt, ngăn chặn người dân tiếp xúc với các môi trường, khuyến khích tự do tư tưởng, giúp cho người ta dễ dàng nhận thức ra các sai trái, tội ác của chế độ và dám trực diện phê phán. Hơn ai hết, các nhà hoạt động vì nhân quyền hiểu rằng các chế độ độc tài sở dĩ bền vững là nhờ bưng bít được thông tin, khống chế được tư tưởng, thao túng được tâm hồn người dân.
Tranh đấu cho tự do ngôn luận cũng có nghĩa là vượt qua các hàng rào kiểm duyệt đủ loại. Nhưng ngày quốc tế chống kiểm duyệt năm nay, ngày 12 tháng 3 vừa qua, giới bảo vệ nhân quyền tung ra một sáng kiến mới thông qua các chương trình âm nhạc trực tuyến đang được hàng trăm triệu người sử dụng như Spotify hay Apple Music để chuyển tải các nhạc phẩm, lòng trong đó là các nội dung bị cấm đoán.
Dự án The Uncensored Playlist do Văn phòng tại Đức của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới khởi xướng nhắm vào một lỗ hổng của hệ thống kiểm duyệt ngay tại nhiều quốc gia vốn có các chế độ kiểm duyệt được coi là khắc nghiệt nhất. Đó là các trang mạng âm nhạc trực tuyến đang phát triển rất mạnh trong giới trẻ những năm gần đây. Phóng viên Không Biên Giới lần này mời các nhạc sĩ tại 5 quốc gia Ai Cập, Uzbekistan, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam phối hợp sáng tác 10 nhạc phẩm theo phong cách nhạc pop về các sự kiện thời sự, xã hội, chính trị đang bị chính quyền trong nước kiểm duyệt với lời bài hát bằng hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ của các tác giả.
Mẹ nhìn con nằm yên, đầu nghiêng, mắt nhắm nghiền. Ôi niềm đau lâu hơn là khi nhìn con khi con đã chết đi. Em chỉ mới tuổi đang thành niên, làm sai khi thiếu tiền.
Về Việt Nam có hai bài When Did Đỗ Đặng Đài về cái chết trong trại giam của một người thiếu niên tên Đỗ Đăng Dư sau khi bị bắt giữ vì ăn trộm 2 triệu đồng tương đương với 4 biogo. Vụ án bị công an chính quyền bưng bít gây phẫn nộ tại Việt Nam. Những lời ca trong When Did Đỗ Đặng Đài đầy ai oán. Bài thứ hai, Introducing Chaos, lên án chính quyền Việt Nam đứng trên pháp luật. Bài hát mở đầu với ghi nhận, nhân dân vinh danh Nguyễn Phú Trọng, phong trào bài trừ tham nhũng, dành phần còn lại để tố cáo, chính quyền không chứng tích, vẫn kết tội, che ánh sáng chiếu vào thảm họa Formosa bằng tham nhũng với phiên tòa. Introducing Chaos ví xã hội Việt Nam hiện nay như một bi hài kịch.
Mặc chiếc áo chi rồi xăm rồi lao, không chứng tích vẫn kết tội, che ánh sáng chiếu vào Formosa bằng tham nhũng với phiên tòa.
Một em nhỏ hơn 1 tuổi tên là Donald Trump sống tại Afghanistan cùng gia đình đã buộc phải bỏ quê hương sau khi giấy khai sinh bị tung lên mạng. Người cha của cậu bé vốn hâm mộ nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump nên đặt tên cho con, không ngờ tai họa ập xuống. Thông tin viên Sonia Ghazali tường trình từ Afghanistan.
Trên Facebook, hình ảnh của cậu bé Donald Trump được truyền đi từ vài tuần nay với trích đoạn giấy khai sinh của bé bằng chữ 34. Bé Donald Trump ra đời tại một ngôi làng ở miền trung Afghanistan ngày 3 tháng 9 năm 2016. Vào lúc bé hạ sinh, thì tại Hoa Kỳ, thần tượng của người cha ứng cử viên Donald Trump đang trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Cha của bé Donald Trump cáo buộc các cơ quan quản lý giấy khai sinh đã đưa tài liệu này lên mạng, khiến cả gia đình cho đến nay phải sống trong cơn ác mộng. Cần phải nói là đa số công luận Afghanistan lên án sự hiện diện của Hoa Kỳ. 17 năm sau can thiệp Mỹ, dân cư nước này vẫn liên tục đau khổ vì bạo lực diễn ra hàng ngày giữa các lực lượng an ninh Afghanistan và quân nổi dậy Taliban, thêm vào đó là khủng hoảng kinh tế. Đối với nhiều người Afghanistan, đặt tên con là Donald Trump đồng nghĩa với chống lại đạo Hồi. Nhiều người khác cho đây là hành động khiêu khích. Một số người đe dọa chặt đầu người bố. Gia đình bé Donald Trump hiện sống tại một khu phố nghèo ở Kabul cho biết bị cha mẹ từ bỏ sau quyết định đặt tên. Về phần mình, cha của bé trai cho biết ông rất ngưỡng mộ người sau này trở thành Tổng thống Mỹ sau khi đọc được một cuốn sách Donald Trump dạy cách làm giàu. Khi giải thích gọi con mình bằng tên nhà tỷ phú Mỹ, ông bố muốn mang lại may mắn cho người con út. Tuy nhiên, cho đến nay, việc này không mang lại may mắn cho gia đình, mà ngược lại.
Bien au contraire.
Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích các hồ sơ xin việc. Tuy nhiên, một xu hướng gây lo ngại là người máy bắt đầu được các công ty sử dụng để trực tiếp phỏng vấn và thậm chí ra quyết định tuyển mộ nhân viên mới. Thông tin viên Frederick Ojardias tường trình từ Seoul.
La startup sud-coréenne Midas IT,
công ty khởi nghiệp Midas IT vừa giới thiệu một hệ thống phỏng vấn tuyển mộ hoàn toàn do máy tính đảm nhiệm. Ứng viên đối diện với màn hình trả lời các câu hỏi, thực hiện các trò chơi trong lúc robot phân tích những lời đáp, giọng nói và kể cả các biểu hiện trên gương mặt của đương sự. Doanh nghiệp đã sử dụng hệ thống này hồi năm ngoái để tuyển mộ nhân viên trong số khoảng 10.000 ứng viên. Công ty bảo đảm là robot với trí thông minh nhân tạo cho phép quyết định là vị trí nào thích hợp nhất với người được tuyển. Lợi ích đầu tiên cho doanh nghiệp đó là các công nghệ mới cho phép giảm chi phí. Một người máy sẽ chỉ mất vài giờ để phân tích hàng nghìn sơ yếu lý lịch và đơn xin việc. Còn theo các nhà chế tạo, việc sử dụng các robot cho phép giảm được nạn kỳ thị trong khâu tuyển mộ. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, nhiều bất lợi của phương pháp này đã được chỉ ra. Nhật báo Hàn Quốc Yonhap Shimbun nhấn mạnh, các ứng viên được robot phỏng vấn cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với máy. Hàn Quốc là một xã hội mà sự khác biệt vốn ít được đánh giá cao. Mọi người phải chịu áp lực rất lớn để buộc phải hành động và suy nghĩ giống như người khác. Thật khó mà hình dung được là một robot lại có thể đánh giá tích cực về một ứng viên có tư chất sáng tạo, suy nghĩ độc đáo. Để được người máy tuyển chọn, ắt hẳn là phải suy nghĩ giống như người máy.
Il faudra littéralement penser comme un robot.
Liên hoan phim tài liệu quốc tế nổi tiếng Cinéma du Réel vừa khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Pompidou, Paris. 43 phim được chính thức chọn lựa để tranh giải trong số 30.000 phim đến từ 135 quốc gia. Được chọn có Annie của nhà làm phim độc lập Trung Quốc Chu Nhật Khôn, phim lần đầu tiên dự giải quốc tế.
Chu Nhật Khôn, sinh năm 1976 ở Quảng Đông, từng được biết đến trước hết với tư cách là nhà sản xuất phim khiếu kiện. Bộ phim do đạo diễn Triệu Lương thực hiện ra mắt năm 2009, phơi bày nỗi oan khuất ngút trời của những con người thấp cổ bé họng tại Trung Quốc, được coi là một tác phẩm mẫu mực của điện ảnh Trung Quốc đương đại. Tiếp theo đó, Chu Nhật Khôn đã tự mình thực hiện nhiều phim tài liệu về nhiều chủ đề gai góc như Thẩm vấn năm 2013, về cuộc chạm trán với công an trên đường hỗ trợ người tranh đấu, Bụi năm 2014, về điều kiện sống chết không biết lúc nào tại các vùng mỏ ở tỉnh Tứ Xuyên, hay Hồ sơ về một trong những nhà ly khai Tây Tạng nổi tiếng nhất.
Lần này, Chu Nhật Khôn đến liên hoan điện ảnh phim với phim Annie, dài 80 phút kể lại câu chuyện về bé Annie, 10 tuổi, bị công an mật, gây áp lực buộc phải nghỉ học do bố là một nhà hoạt động dân chủ. Biết tin này, một nhóm tình nguyện đã tìm cách phối hợp giúp em được trở lại lớp. Đằng sau cuộc tranh đấu vì cô bé Annie, phim của Chu Nhật Khôn đưa khán giả đến với cuộc sống hàng ngày tại Trung Quốc, nơi chế độ độc tài thấm sâu trong hơi thở thường nhật ở khắp mọi nơi, trong sân trường cũng như ngoài đường phố.